Xin cảm ơn Hội Thánh và cảm ơn Hội Thánh của Chúa ở tại Thái Nguyên. Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học về người mới, về cuộc chiến của người mới. Lời của Chúa là Thánh Kinh đã dạy cho chúng ta biết mỗi một con dân chân thật của Chúa là một người mới ở trong Đấng Christ. Đồng thời, mỗi một người cũng là một chiến binh của Đấng Christ. Trọn phần đời còn lại của chúng ta ở trong cái thân thể xác thịt hiện tại này là ở trong một cuộc chiến thuộc linh. Cuộc chiến thuộc linh đó cùng một lúc xảy ra suốt ngày đêm trên ba mặt trận. Chiến cự người cũ, chiến cự thế gian và chiến cự ma quỷ. Hai tuần trước thì chúng ta đã học biết về cuộc chiến giữa người mới và người cũ, cuộc chiến giữa người mới và thế gian. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học về cuộc chiến giữa người mới và ma quỷ. Danh từ ma quỷ được Thánh Kinh dùng để gọi các thiên sứ phản nghịch Thiên Chúa, đứng đầu là Satan. Tất cả các tà thần đều là ma quỷ. Tà thần là bất cứ thần linh nào không phải là Thiên Chúa, nhưng được loài người tin kính, thờ phượng. Thánh Kinh dạy rõ con dân Chúa chiến trận cùng ma quỷ như đã chép ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 11 đến câu 12. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời. Và cái danh từ các tầng trời được nói ở đây đó là bao gồm cái tầng trời thứ nhất là bầu khí quyển của chúng ta. Và cũng là nơi mà chúng ta có máy bay bay để đưa chúng ta từ nơi này qua nơi khác, nơi mà có những cái vệ tinh nhân tạo đang bay chung quanh địa cầu để mà lan truyền tin tức cho chúng ta. Và cái bầu trời thứ hai, các tầng trời thứ hai đó chính là cái khoảng không gian chứa tất cả các hành tinh mà chúng ta nhìn thấy hàng đêm ở trên bầu trời. Nói chung, tầng trời thứ nhất và tầng trời thứ nhì đó là cái khoảng không gian ở trong cái thế giới vật chất của chúng ta. Các thiên sứ sau khi phạm tội chống nghịch Chúa vì nghe theo một trong các thiên sứ trưởng của Chúa mà hiện nay đã được Thánh Kinh gọi là Satan đó, thì đã bị Chúa đuổi ra khỏi tầng trời thứ ba là thiên đàng. Và họ đã rời khỏi thiên đàng để mà đến trái đất. Và như chúng ta đã biết trong Sáng Thế Ký nói đến cái sự kiện, Satan đã mượn hình con rắn để cám dỗ tổ phụ của chúng ta phạm tội. Và từ khi tổ phụ của chúng ta là Adam và Eva phạm tội, thì cái quyền cai trị đất đã thuộc về ma quỷ. Vì thế ngày nay Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng có những cái quyền lực cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này và có những cái quyền lực thuộc linh ở trong các tầng trời, trong thế giới vật chất của chúng ta là như vậy. Ở trong hiện tại thì ma quỷ có sức mạnh hơn loài người và có cái khả năng nhập vào thân thể xác thịt của loài người, gây ra các chứng bệnh tật làm khổ loài người. Trong Luca đoạn 13 câu 11 cho chúng ta biết rằng: Và kìa, có một người đàn bà đã có tà linh bệnh tật 18 năm và bị còng lưng, chẳng thể đứng cho thẳng hoàn toàn. Khi chúng ta đọc đến Luca đoạn 13 câu 16 thì chúng ta biết rằng tà linh bệnh tật ấy chính là Satan. Thánh Kinh cũng ghi lại các trường hợp ma quỷ nhập vào thân thể xác thịt của loài người, khiến cho loài người bị quỷ nhập trở nên hung dữ, như ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 28, hoặc là bị câm, bị mù, như trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 32, đoạn 12 câu 22. Và ở đây chúng ta thấy rất là lạ, theo như cái sự hiểu biết của chúng ta thì bị câm và bị mù là những cái khuyết tật về vật chất ở trong cái thân thể xác thịt của chúng ta. Nhưng ở đây Thánh Kinh cho chúng ta biết sự bị câm và bị mù cũng có thể được tạo ra bởi ma quỷ. Rồi bị chứng động kinh, vật vã mình mẩy lăn lộn trên đất, đau đớn khổ sở như đã chép trong Mác đoạn 9 câu 18. Và phần lớn các trường hợp được y khoa của chúng ta xếp loại là bệnh tâm thần thì thật ra là bị quỷ nhập. Một người bị quỷ nhập có thể là vì bị cha mẹ bán cho ma quỷ, Vì tự mình bán mình cho ma quỷ qua cái việc làm thầy bùa, thầy pháp hoặc là thầy bói hoặc là tu tập theo các pháp môn. Là vì uống bùa hay là đeo bùa, là vì tin cậy và thờ phượng ma quỷ, là vì tin vào tử vi bói toán, là vì quan hệ tình dục với người bị quỷ ám. Bởi vì khi quan hệ tình dục thì thân thể xác thịt của hai người trở nên một, và cái người bị quỷ ám mà quan hệ với một người không bị quỷ ám thì quỷ có thể từ thân thể của người bị quỷ ám đi vào trong thân thể của người không bị quỷ ám, và có thể cũng vì sử dụng các loại ma túy, vân vân. Nhưng cái điểm căn bản chung của những người bị quỷ nhập là vì họ không thuộc về Chúa, không ở trong sự bảo vệ của Ngài. Không phải ai xưng nhận mình là con dân Chúa thì người ấy thuộc về Chúa. Có rất nhiều người xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ nhưng vẫn bị quỷ nhập. Ngay cả người thật lòng tin Chúa, nhưng nếu sau đó cố ý phạm tội mà không ăn năn thì vẫn có thể bị quỷ nhập. Ở trong Thánh Kinh có ghi lại một vài trường hợp điển hình, như trường hợp của vua Saul. Ông là người được chính Đức Chúa Trời chọn làm vua đầu tiên cho dân Israel. Nhưng sau khi Saul phạm tội mà không ăn năn, thì ông bị tà linh xâm nhập, quấy rối ông và khiến cho ông muốn giết David. Samuel nhất đoạn 19 câu 9 chép, và đấng từ hữu hằng hữu cho phép ác thần được nhập vào Saul. Người ngồi trong nhà mình với cây giáo của người trong tay người, còn David dùng tay gãy đàn. Judas Iscariot là người được Đức Chúa Giêsu chọn làm một trong 12 sứ đồ đầu tiên của Ngài. Nhưng vì ham muốn bất chính mà Satan đã nhập vào trong ông. Luca đoạn 22 câu 3 cho chúng ta biết. Nhưng Satan nhập vào Judas, tên họ là Iscariot, là người thuộc về trong nhóm 12 sứ đồ. Và khi chúng ta so sánh Luca đoạn 22 câu 3 với Giăng đoạn 13 câu 27, thì chúng ta thấy Satan đã nhập vào Judas hai lần. Lần thứ nhất là nó khiến cho ông có ý định phản Chúa. Và lần thứ nhì thì nó khiến cho ông thực hành cái hành động phản Chúa. Người thuộc về Chúa là người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ và luôn hết lòng sống theo lời Chúa, tức là vâng giữ các điều răn của Ngài. Nếu một người đã thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Chúa nhưng mà lại không hết lòng sống theo lời Chúa, nghĩa là trở lại vi phạm các điều răn của Chúa, thì ma quỷ có cớ để kiện cáo người ấy và có cớ để tấn công người ấy, cũng như có cớ để xâm nhập thân thể của người ấy. Cảm tạ Chúa vì chúng ta không chiến cự ma quỷ bằng thể lực nhưng bằng trí lực, tức là bằng sự hiểu biết được thể hiện thành hành động. Vì nếu chúng ta chiến cự với ma quỷ bằng thể lực, tức là bằng sức mạnh của thân thể xác thịt, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thua. Và bởi vì nhờ chúng ta được Chúa ban cho cái sự chiến đấu với ma quỷ bằng trí lực mà chúng ta có thể phơi bày và đánh tan mọi mưu kế của ma quỷ. Khi nói đến trí lực, tức là sức mạnh của tâm trí, thì chúng ta biết đây chính là cái sự chiến đấu bằng lý trí, bằng cái sự hiểu biết, bằng cái ý chí, bằng cái sự quyết định của chúng ta, chứ không bằng cái sức mạnh của cái thân thể xác thịt. Sức mạnh tâm trí của chúng ta chính là bảy khí giới mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta, như đã chép ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 11 đến câu 18, bao gồm: thứ nhất là thắt lưng trong lẽ thật, là sẵn sàng trong sự hiểu biết lời Chúa. Cuộc chiến thuộc linh mà chúng ta tham dự kể từ giây phút đầu tiên chúng ta được tái sinh vào trong gia đình của Đức Chúa Trời là cuộc chiến trong lẽ thật và cho lẽ thật. Lẽ thật là lời Chúa. Chúng ta chiến đấu trong lời Chúa là mọi sự chúng ta làm ra đều đúng theo lời Chúa. Chúng ta chiến đấu cho lời Chúa là mọi sự chúng ta làm ra để lời Chúa được đắc thắng trong tâm trí của muôn dân trên đất, để họ trở nên môn đồ của Đấng Christ. Thứ nhì là áo giáp của sự công bình. Nghĩa thứ nhất ở đây là chúng ta được bảo vệ trước mọi sự kiện cáo của ma quỷ. Bởi cái sự kiện là chúng ta đã được Đức Chúa Trời xưng là công bình khi chúng ta thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Còn nghĩa thứ nhì là những việc công bình chúng ta làm ra, tức là những việc mà chúng ta làm ra đúng theo lời Chúa, những việc ấy bảo vệ chúng ta trước mọi cám dỗ và thử thách. Mặc lấy giáp của sự công bình có nghĩa là luôn tin cậy nơi sự cứu rỗi của Đấng Christ và luôn làm theo lời Chúa mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Thứ ba là chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của tinh lành bình an. Từ ngữ chân được ràng buộc trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh được dùng để nói đến cái sự cột giày vào chân. Giày dép thì có công dụng bảo vệ đôi chân. Mỗi bước đi của chúng ta được tiêu biểu cho từng nếp sống mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Và Thánh Kinh luôn dùng cái hình ảnh con đường làm tiêu biểu cho cuộc đời và hình ảnh bước chân tiêu biểu cho nếp sống. Con dân Chúa mỗi ngày phải cột sự bình an của tinh lành vào trong nếp sống của mình. Có như vậy mới không lo lắng, sợ hãi trước những sự tấn công của ma quỷ. Nếp sống mỗi ngày của chúng ta phải được bảo vệ bởi sự sẵn sàng của tinh lành bình an. Thuẫn của đức tin. Khiên hay là thuẫn thì được dùng để chống đỡ vũ khí của kẻ thù. Một trong những vũ khí nguy hiểm nhất là tên lửa. Tên lửa có thể bắn từ xa, ngoài cái đặc tính đâm xuyên người gây thương vong, còn có thể đốt cháy mục tiêu. Mọi vũ khí tấn công của ma quỷ đều nguy hiểm như tên lửa, và con dân Chúa cần chống đỡ bằng đức tin. Mão của sự cứu rỗi. Mão vừa có công dụng bảo vệ đầu, vừa nói lên người lính thuộc về đơn vị nào, chủ tướng là ai. Mão của sự cứu rỗi tức là sự hy vọng được cứu rỗi như đã chép trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 8. Sự hy vọng về sự cứu rỗi do Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khi chúng ta tin nhận tin lành. Nhận mão của sự cứu rỗi tức là nhận lãnh dấu hiệu thuộc về Đấng Christ và nhận lãnh hy vọng được cứu ra khỏi sự chết để vào trong sự sống đời đời. Hiện nay thì mỗi một chúng ta đã được cứu ra khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi, nhưng thân thể xác thịt của chúng ta vẫn phải chết đi. Vì thế Chúa ban cho chúng ta hy vọng được cứu rỗi khỏi sự chết, được sống lại hoặc là được biến hóa để sống đời đời. Nhận mão của sự cứu rỗi là tin chắc vào sự cứu rỗi của tin lành. Thứ sáu là gươm của Đức Thánh Linh, tức là Thánh Kinh, là lời Chúa. Trong bảy loại khí giới của Đức Chúa Trời ban cho con dân của Chúa, dây thắt lưng, áo giáp, giày dép, thuẫn, mão, gươm và lời cầu xin chỉ có một món dùng để tấn công là lời của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Giêsu Christ đã dùng lời Chúa để đánh bại sự cám dỗ của Satan như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 4 từ câu 1 đến câu 11. Để có thể dùng lời Chúa đánh trả ma quỷ thì chúng ta phải đọc lời Chúa, suy ngẫm ngày đêm và cẩn thận làm theo như Chúa đã truyền cho chúng ta trong Giô-suê đoạn 1 câu 8. Nếu không, chúng ta chẳng biết gì về lời Chúa, chẳng biết gì về vũ khí duy nhất mà Chúa ban cho chúng ta để tấn công ma quỷ. Và thứ bảy là sự cầu nguyện. Cầu nguyện là khí giới thứ bảy trong cuộc chiến thuộc linh. Cầu nguyện là tương giao với Chúa, là giữ cái mối liên lạc với chủ tướng của chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Nhờ đó chúng ta biết phải làm gì trong mọi nơi, trong mọi lúc, giữa mọi cuộc chiến. Sự cầu nguyện phải là thường xuyên, có nghĩa là tâm thần của chúng ta lúc nào cũng tương giao với Chúa qua sự suy ngẫm lời Chúa, lắng nghe sự dạy dỗ của Chúa, cảm tạ Chúa, tôn vinh Chúa, tâm tình với Chúa, cầu hỏi Chúa, khẩn xin Chúa cho mọi nhu cầu cùng năng đề của chúng ta và của các anh chị em cùng cha của chúng ta. Chính sự cầu nguyện trong mọi lúc giúp cho chúng ta không hướng về tội lỗi, không nghe những lời cám dỗ do ma quỷ gieo vào tâm trí chúng ta. Cả thế gian này đang bị bao trùm những làn sóng tội lỗi, ô uế. Quý ông bà anh chị em biết là hàng trăm, hàng ngàn cái vệ tinh nhân tạo đang bay ở chung quanh địa cầu của chúng ta. Và mỗi một ngày 24 trên 24 tiếng đồng hồ chúng phát xuống những cái làn sóng đầy những cái thông tin, những cái hình ảnh, những cái âm thanh tội lỗi. Vì thế trong không khí của chúng ta bao trùm tất cả khắp nơi trên địa cầu là những cái làn sóng tội lỗi ô uế. Tâm thần của chúng ta phải hướng về Chúa, thông công với Chúa, nếu không thì tâm trí của chúng ta sẽ bị những ý tưởng tội lỗi xâm nhập. Chúng ta có thể cầu nguyện trong thần trí ngay cả khi thân thể xác thịt của chúng ta đang làm những việc khác hay là đang bệnh nằm liệt giường. Chúng ta hãy tập cầu nguyện trong mọi lúc trong thần trí của mình để kinh nghiệm mối tương giao tuyệt vời giữa chúng ta và Thiên Chúa. Sứ đồ Phaolô đã khẳng định với con dân Chúa tại Côrintô như chúng ta đã học ở trong Côrintô nhì đoạn 10 câu 3 đến câu 5. Vì dù chúng tôi bước đi trong xác thịt, chúng tôi chẳng chinh chiến theo xác thịt. Vì những khí giới dùng trong cuộc chiến tranh của chúng tôi không thuộc về xác thịt. Nhưng đối với Đức Chúa Trời là sức mạnh cho sự triệt hạ các đồng lũy, cho sự triệt hạ các lý luận cùng mọi sự cao tự nổi lên nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời và bắt giữ mọi ý tưởng vào sự vâng phục Đấng Christ. Cuộc chiến giữa con dân Chúa và ma quỷ là cuộc chiến về trí lực. Con dân Chúa chỉ cần giữ cho mình không sa vào mưu kế của ma quỷ thì sẽ luôn luôn đắc thắng. Các vũ khí tự vệ giúp chúng ta không bị ma quỷ làm thiệt hại. Nhưng vũ khí tấn công, tức là cái sự công bố lời Chúa trước ma quỷ, là vũ khí mà chúng ta nhờ đó thắng được ma quỷ mà chúng phải bỏ đi. Chúng ta cần ghi nhớ gương Đức Chúa Giêsu chiến cự Satan bằng cái sự tuyên đọc lời Chúa như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 4 từ câu 1 đến câu 11. Ma quỷ có chiến lược và các chiến thuật để tấn công chúng ta. Chiến lược là kế hoạch chung ở trong sự chiến trận, còn chiến thuật là cách thức thi hành những chi tiết ở trong chiến lược. Chiến lược của ma quỷ bao gồm 3 bước: cám dỗ, hăm dọa và hãm hại. Còn chiến thuật của ma quỷ cũng bao gồm 3 phương thức: dối trá, bắt chẹt và khủng bố. Ma quỷ dùng lời nói dối để cám dỗ chúng ta phạm tội. Ma quỷ dùng sự bắt chẹt, hăm dọa, tiết lộ bí mật nào đó của chúng ta, buộc chúng ta phải làm theo ý chúng. Và ma quỷ dùng sự khủng bố làm hại chúng ta để chúng ta mất đức tin nơi Chúa. Ma quỷ sẽ trước hết cám dỗ chúng ta phạm tội. Câu chuyện Satan qua con rắn cám dỗ Eva và Satan đích thân cám dỗ Đức Chúa Giêsu là điển hình cho bước thứ nhất trong sự tấn công của ma quỷ. Chúng ta thấy đây là sự tấn công trực tiếp vào bản ngã của chúng ta. Trước khi chúng ta được dựng nên mới trong Đấng Christ thì chúng ta đều thất bại trước sự cám dỗ và sự dối trá của ma quỷ. Sau khi chúng ta được dựng nên mới, nhiều người đã thất bại trước sự cám dỗ và sự dối trá của ma quỷ vì họ không từ bỏ lòng ham thích những sự thuộc về thế gian. Nào là ham muốn được trở nên giàu có, ham muốn được nổi tiếng, ham muốn được người khác tôn vinh mình, ham muốn tình dục bất chính, ham muốn những tiện nghi vật chất xa hoa trong đời sống, vân vân. Đức tin của họ nơi Chúa như là những hạt giống rơi trên vùng đất có gai, bị lòng ham muốn những sự thuộc về thế gian giết chết, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 22. Ma quỷ thường đặt những sự chúng ta ham muốn trước chúng ta và sau đó là gieo vào lý trí chúng ta những ý tưởng dối trá, để chúng ta dùng những cái ý tưởng dối trá đó mà biện minh cho cái hành động sai trái, tìm kiếm cái sự thỏa mãn lòng ham muốn của chúng ta. Thí dụ, đối với người ham muốn trở nên giàu có, thì ma quỷ sẽ gieo vào trong lý trí của người ấy cái ý tưởng làm giàu để có tiền hầu việc Chúa. Nhưng lời Chúa dạy rõ như đã chép trong Ti-mô-thê nhất đoạn 6 từ câu 6 đến câu 10. Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn, vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi. Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng. Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất. Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc rời khỏi đức tin và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn. Chúng ta cần phải hiểu rằng có những sự ham muốn chính đáng, nhưng cũng có những sự ham muốn không chính đáng. Những ham muốn chính đáng là điều tự nhiên Chúa đặt để trong chúng ta, như đói thì muốn ăn, và khi ăn thì muốn ăn ngon. Những ham muốn không chính đáng là những ham muốn nghịch lại lời Chúa, như là sự ham muốn phạm tà dâm, ham muốn những gì thuộc về người khác, vân vân. Chúng ta được phép và có quyền thỏa mãn những sự ham muốn chính đáng bằng những phương cách chính đáng. Chúng ta không được thỏa mãn sự ham muốn chính đáng bằng phương cách không chính đáng. Như đói thì muốn ăn, nhưng chúng ta không thỏa mãn sự muốn ăn bằng hành động ăn cắp thức ăn của người khác để ăn. Còn bất cứ sự ham muốn nào không chính đáng thì chúng ta phải lập tức nhân danh Chúa truyền cho nó ra khỏi tâm trí của chúng ta. Nếu ma quỷ tiếp tục gieo vào tâm trí chúng ta những sự ham muốn không chính đáng đó, thì chúng ta đọc to lời Chúa để phản công. Thí dụ, nếu ý tưởng ham muốn bất cứ điều gì thuộc về người khác vẫn cứ đến với chúng ta, thì chúng ta đọc to điều răn thứ 10. Điều quan trọng là chúng ta luôn luôn đối chiếu từng việc mình muốn hoặc mình định làm với lời Chúa. Nếu là việc không đúng lời Chúa thì chúng ta gạt ngay việc ấy ra khỏi tâm trí của chúng ta. Nếu ý tưởng sai trái ấy trở lại trong tâm trí thì chúng ta nhân danh Chúa xua đuổi nó và đọc to lời Chúa là lời cho thấy đó là tội lỗi. Nếu ma quỷ không thành công với sự cám dỗ và dối trá thì chúng sẽ tiến hành bước thứ nhì trong chiến lược và chiến thuật của chúng. Chúng sẽ bắt chẹt chúng ta bằng cách dùng kẻ xấu hăm dọa phơi bày những bí mật xấu xa của chúng ta, khiến chúng ta chọn phạm tội để che giấu những bí mật ấy. Sự phạm tội có thể chỉ là một lời nói dối hoặc là một lời chối tội để che giấu những gì chúng ta không muốn người khác biết. Nhưng tội nói dối ngang bằng với các trọng tội khác. Khải Huyền đoạn 21 câu 8 dạy rằng, còn những kẻ hèn nhát, không tin, đáng gớm ghiếc, những kẻ giết người, những đĩ đực, những kẻ phù phép, những kẻ thờ thần tượng và tất cả những kẻ nói dối sẽ có phần của chúng trong hồ đốt với lửa và lưu hoàng. Đó là sự chết thứ nhì. Rõ ràng qua lời của Chúa chúng ta thấy tất cả những kẻ nói dối đều sẽ chịu khổ đời đời trong hỏa ngục. Ngoài ra, Satan là cha của sự nói dối. Khi một người nói dối thì người ấy đã tự nhận mình là con cái của Satan. Như lời của Chúa đã chép trong Giăng đoạn 8 câu 44. Các ngươi là ra từ cha ma quỷ của các ngươi sẽ làm theo sự tham muốn của cha các ngươi. Nó đã là kẻ giết người từ lúc ban đầu, chẳng đứng vững trong lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó. Khi nó nói dối, nó nói bởi chính nó, vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Chúng ta là những con trai và những con gái của Thiên Chúa, như lời của Chúa đã khẳng định trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 18. Chúng ta không thể nói dối. Nếu quý ông bà anh chị em nào sau khi trở thành con dân của Chúa mà lỡ nói dối thì hãy kịp thời lập tức ăn năn và xưng tội với Chúa. Vì nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình tha thứ cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch tất cả những sự không công bình, những tội lỗi của chúng ta. Ở trong các quốc gia mà nhà cầm quyền thù nghịch con dân Chúa, thì ma quỷ cũng có thể bắt chẹt chúng ta bằng cách dùng kẻ xấu hăm dọa tố cáo chúng ta với nhà cầm quyền, khiến chúng ta sợ mà làm theo ý muốn nghịch lời Chúa của kẻ xấu. Nếu việc xấu của chúng ta thuộc về quá khứ, trước khi chúng ta tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, thì khi bị phơi bày, chúng ta cứ can đảm xưng nhận. Đồng thời đó cũng chính là cơ hội để chúng ta làm chứng về sự Chúa đã biến đổi chúng ta thành một người mới như thế nào. Nếu việc xấu của chúng ta xảy ra sau khi chúng ta tin nhận sự cứu rỗi của Chúa và chúng ta đã thật lòng ăn năn, thì khi bị phơi bày, chúng ta cứ can đảm xưng nhận và dâng lời tạ ơn thương xót của Chúa. Khi chúng ta hành xử như vậy thì ma quỷ sẽ không còn có thể nào bắt chẹt được chúng ta. Nếu không phải là việc xấu, nhưng là việc khi bị công khai thì có hại cho chúng ta hay là hội thánh, thì chúng ta phó thác lên Chúa và yên lặng chờ đợi sự giải cứu của Chúa. Các Thi Thiên 1, 23 và 91 là ba phân đoạn Thánh Kinh an ủi chúng ta và rất là thích hợp để chúng ta đáp trả sự bắt chẹt và hâm dọa của ma quỷ. Sau cùng, nếu sự bắt chẹt và hâm dọa không thể khiến chúng ta phạm tội, thì ma quỷ sẽ dùng cái sự khủng bố để làm hại chúng ta. Nó mong rằng chúng ta sẽ oán trách Chúa và mất đức tin, như chúng đã làm đối với Gióp ở trong thời trước Cựu Ước và đối với hội thánh của Chúa trong suốt gần 2.000 năm qua. Đối với Gióp, chỉ trong một ngày, toàn bộ tài sản của ông bị Satan khiến cho bị thiêu hủy hoặc là bị cướp mất, và 10 đứa con bị chết trong một tai nạn. Tiếp theo đó, thân thể của Gióp từ bàn chân cho đến đỉnh đầu bị một chứng ung độc tàn phá, đau nhức và ngứa ngáy khó chịu. Rồi, người thân cận nhất của Gióp là vợ của ông cũng xúi dục ông nguyền rủa Chúa và chết đi. Quý ông bà anh chị em đọc lại sách Gióp đoạn 1 và đoạn 2 thì sẽ hiểu rõ cái câu chuyện này. Nhưng Gióp đã giữ vững đức tin. Ông khẳng khái nói rằng, dù Ngài sẽ giết ta, ta vẫn sẽ tin cậy Ngài. Gióp đoạn 13 câu 15 phần A. Đối với con dân Chúa trong hội thánh, Satan đã dùng thế lực cầm quyền của đế quốc La Mã, của giáo hội Công giáo, của Hồi giáo, của các nhà cầm quyền cộng sản để bắt bớ, tra tấn, tù đày và giết chết họ. Nhưng hàng triệu môn đồ chân thật của Đấng Christ đã giữ vững đức tin cho tới chết. Ngày nay ma quỷ có thể trực tiếp hãm hại chúng ta như Satan đã hãm hại Gióp. Ngày nay ma quỷ cũng có thể mượn tay nhà cầm quyền chống nghịch Thiên Chúa để hãm hại chúng ta. Nhưng tất cả những sự hãm hại ấy sẽ đều là sự cho phép của Đức Chúa Trời để thử thách đức tin của chúng ta. Chúng ta cần ghi nhớ câu chuyện của ông Gióp. Chúng ta cũng cần ghi nhớ các phân đoạn thánh kinh mà chúng tôi sẽ lần lượt đọc sau đây để chúng ta dùng lời Chúa mà phản công ma quỷ. Trước hết là Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 39. Chúng ta đã biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời là những người được gọi theo một mục đích của Ngài. Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của con Ngài, để con ấy là con đầu lòng trong nhiều anh chị em cùng cha. Và những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công bình. Những ai Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển. Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa xưng công bình những người ấy. Ai sẽ định tội họ? Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, là đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng? Như có chép, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận. Vì tôi tin chắc rằng chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải nhân sự bây giờ, chẳng phải nhân sự sẽ đến, chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta. Và trong Phi Rơ nhất đoạn 2 câu 21, các anh chị em đã được kêu gọi đến sự đó. Vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho các anh chị em, để lại cho các anh chị em một gương để cho các anh chị em theo dấu chân Ngài. Trong Phi Rơ nhất đoạn 5 câu 10, nhưng Đức Chúa Trời của mọi ơn đã gọi các anh chị em đến sự vinh quang vĩnh cửu của Ngài bởi Đấng Christ Jesus. Thì sau khi các anh chị em tạm chịu khổ, sẽ làm cho các anh chị em trọn vẹn, vững vàng, được thêm sức và vững lập. Và cuối cùng trong Khải Huyền đoạn 2 câu 10, đừng sợ những điều ngươi sẽ chịu khổ. Kìa, ma quỷ sẽ ném một số các ngươi vào tù để các ngươi chịu thử thách, và các ngươi sẽ có 10 ngày hoạn nạn. Hãy trung tín cho tới chết, và ta sẽ ban cho ngươi mão sự sống. Rõ ràng lời của Chúa giúp cho chúng ta được thêm sức mạnh, giữ vững đức tin và hy vọng, trong khi chúng ta chịu khổ vì danh Chúa, chịu khổ vì vâng giữ các điều răn của Chúa. Nếu chúng ta không thể chịu khổ vì danh Chúa, không thể chịu khổ vì vâng giữ các điều răn của Chúa, thì đức tin của chúng ta sẽ chết đi, giống như những hạt giống rơi trên vùng đất có đầy đá, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 20 đến câu 21. Vì vũ khí phản công duy nhất của chúng ta đối với mọi sự tấn công của ma quỷ là lời Chúa, nên chúng ta cần phải ngày đêm đọc suy ngẫm lời Chúa để cẩn thận làm theo, như đã chép trong Giô-suê đoạn 1 câu 8. Cuốn sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng. Khi cần thì chúng ta công bố lời Chúa trước ma quỷ, trước những kẻ xấu bị ma quỷ sai khiến, bao gồm những viên chức cầm quyền. Chúng ta sẽ phải liên tục chiến đấu ngày đêm trong danh Chúa cho tới ngày Chúa đến. Chúng ta sẽ phải cùng lúc chiến đấu cả trên ba mặt trận, chiến cự người cũ, chiến cự thế gian và chiến cự ma quỷ. Cuộc chiến nào cũng khốc liệt và nhiều gian khổ, nhưng nếu chúng ta trung tín thì chúng ta chắc chắn là người chiến thắng. Vì trong Đấng Christ chúng ta có sự chiến thắng. Giăng đoạn 16 có 33 phần B chép rằng, các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy can đảm, ta đã thắng thế gian rồi. Cuộc chiến thuộc linh của chúng ta cũng đang đi vào thời điểm cuối cùng. Nó có thể kết thúc bất kỳ lúc nào. Chúng ta sắp bước vào trong sự vinh quang đời đời. Mão sự sống đang chờ đợi chúng ta. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý ông bà, anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Con xin. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đặt ý Ngài. Lời Ngài là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi. Con xin dâng cha yêu thương ngàn muôn tiếng ca, danh cha cao sang trong muôn nơi, quyền uy khắp nơi, sẽ mãi mãi tôn thờ. Nguyện dâng lên cha hồn linh thân con, vì cha yêu thương hằng ban cho con đời tươi sáng. Con xin vâng theo cha yêu, lời cha sáng soi, cho tâm linh con luôn an vui, lời cha dưỡng nuôi sức sống của linh hồn, được luôn thăng hoa, lời cha trong con nhiều năm con lên, vì con vâng theo lời cha thánh, trọn đời con sống theo lời cha. Nhưng đấng thần linh của lẽ thật, khi Ngài đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào trong mọi lẽ thật. Tâm linh con luôn nghe theo, thần linh sáng soi, bao suy tư con luôn nương nơi nguồn chân lý thôi. Lẽ sống của muôn đời được khơi trong con, từng câu kinh văn thần linh ban cho, quyền xin cho con hằng trung tín, trọn đời luôn lắng nghe Ngài thôi. Ta là người chăn ngay lành, người chăn ngay lành bỏ đi sự sống của mình vì bầy chiên. Con xin luôn theo Giêsu, Ngài chăn dắt con. Vua Giêsu luôn yêu thương con, vì con chết thay. Sẽ mãi mãi theo Ngài, nguyện luôn tin yêu dù bao phong ba. Lòng con không phai, nguyện xin cho con hằng trung tín. Con luôn theo chân Giêsu, lòng không đắn đo. Vua Giêsu luôn đưa chân con vượt bao hiểm nguy. Nhưng sóng gió trong đời dù bao gian nan, dù cho bao lâu lòng luôn trung kiên, nhìn lên Giêsu hằng trung tín, trọn đời theo bước chân Ngài thôi. Thank you. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.